Để kỷ niệm biến cố 48 năm ngày Sài Gòn thất thủ, từ tờ mờ sáng nay thì một nhóm các chị thuộc phong trào ngọn đuốc hy vọng cho nhân quyền đã có mặt tại tượng đài chiến sĩ trận vong Úc Việt ở Caravelle Memorial Park để đặt vòng hoa và làm một lễ tưởng niệm nhỏ trước khi lên đường đi Canberra biểu tình tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ. Canberra cả ngày hôm nay mưa và lạnh, nhiệt độ vào khoảng trung bình là 12 độ, nhưng rất đông đảo, bà con người Việt đã có mặt trước tòa đại sứ Việt Nam để biểu tình phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam về những bất công đang diễn ra trong nước và tưởng niệm ngày rằng và tưởng niệm những đau buồn đã xảy ra vào 48 năm trước. Năm nay đồng hương tại Queensland đã chia ra một nhóm đi thẳng từ Brisbane lên Canberra và một nhóm khác thì ghé ngủ qua đêm ở chùa để đi cùng với các cộng đồng ở Sydney và cùng khởi hành trong sáng nay. Tham gia đoàn lên Canberra biểu tình ngày 30 tháng 4 trước tòa đại sứ Việt Nam, năm nay có rất nhiều gương mặt, từ những cô chú bác, những anh chị cho đến những gương mặt trẻ. Mai Hoa từ SBS Việt ngữ đã hỏi chuyện những người tham gia, trong đó có những người đã gắn bó với sự kiện này mỗi năm, cũng như với những gương mặt trẻ hơn, cùng chia sẻ chút cảm nghĩ của họ về ngày này. Vâng, chúng tôi xin kết nối với chị Mai Hoa ở Canberra.
Mai Hoa xin chào quý vị khán thính giả của SBS Việt ngữ. Mai Hoa đang có mặt trước tòa đại sứ Việt Nam tại Canberra, đông đảo bà con từ khắp nơi. Có hai chuyến xe bus từ ở Melbourne, hai chuyến xe bus từ Queensland và từ Sydney, cũng lên khoảng là 4 đến 6 chuyến xe bus. Thì quý vị cũng nhìn thấy là trời đang mưa mà rất đông nhiều người cũng đang tiếp tục đi tới tưởng niệm ngày Sài Gòn thất thủ và biểu tình phản đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam, với những cái bất công đang xảy ra tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi Mai Hoa tường thuật trong ngày hôm nay tại Canberra. Xin cảm ơn.
Thưa chị cũng như quý khán giả đang ấy của đài, chúng tôi là một những người trẻ. Tuy mà thời tiết là camera hiện giờ đang mưa, cũng giống như là quý vị cũng có thể biết được là chúng tôi trời thời tiết lạnh lẽo. Nhưng đối với một người trẻ thì chúng tôi suy nghĩ rằng những cái sự trải nghiệm mà chúng tôi đang trải qua sẽ không có so sánh gì được với những cái hy sinh lớn lao của tất cả những các bác, các chú, cha, ông của chúng tôi đã phải hy sinh trong cái thời chiến tranh, cũng giống như là trong cái thời đầu khi định cư ở bên nước Úc này. Cho nên chúng tôi tham gia cái chương trình 30 tháng 4 này cũng là một cái tưởng niệm để chúng tôi nhắc nhở cho con em của chúng ta phải nên nhớ cái nguồn gốc, cũng giống như là tổ quốc và dân tộc của Việt Nam của chúng ta.
Dạ thưa, vào thời điểm này cũng có rất nhiều người trẻ trong nước đang hòa vào những hoạt động của chính quyền Việt Nam chào mừng ngày giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc, và họ rất hãnh diện điều đó. Thì anh nghĩ gì về cái sự tương phản này?
Theo cá nhân chúng tôi thì tôi nghĩ cái chuyện mấy người trẻ trong nước thì họ sống trong một cái đất nước, một xã hội như vậy, họ tham gia vào cái chương trình của một cái đất nước thì cái đó là cái quyền của họ, cũng giống như là cái tiếng nói của họ. Tuy nhiên chúng tôi chỉ kêu gọi tất cả những người trẻ hãy tìm hiểu về sự thật, về chiến tranh Việt Nam, về những quá khứ, và chúng ta sẽ học hỏi được những cái lịch sử của Việt Nam đã trải qua, và chúng ta từ đó chúng ta sẽ tiếp tục giống như là để phát triển một đất nước Việt Nam giàu mạnh, cũng giống như là một đất nước tự do dân chủ cho tất cả mọi người. Cái đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn cho chung cho toàn quốc trong nước cũng như là ngoài nước nha.
Chào hai em. Trước tiên là hai em có thể tự giới thiệu về mình và các em từ đâu đến?
Dạ em tên là Cương Trần, em ở Melbourne đây. Dạ em Tiến Nguyễn, em ở Melbourne đây ạ.
Hai em có vẻ là hai gương mặt trẻ trong số những người tham dự biểu tình tại Canberra vào ngày 30 tháng 4. Dạ, đây là lần đầu tiên hay lần thứ mấy hai em tham dự cuộc biểu tình này rồi?
Em lần thứ ba rồi ạ. Em đây cũng lần thứ hai.
Lần thứ hai. Thế thì là từ Melbourne lên đây thì trước khi có biết là Canberra sẽ là mưa gió lạnh lẽo thế này không?
Dạ có biết ạ.
Có biết mà vẫn đi.
Đúng rồi.
Vì sao?
Vì kiểu giống như là kiểu vì cộng đồng người Việt và yêu nước ạ. Tại vì mình đi mình có cái lòng, từ trong lòng mình là mình đi để nói lên cái nỗi lòng để nói như để chính quyền Việt Nam người ta biết nữa đầy đủ những việc làm ra sai.
Và thời điểm này ở trong nước những người trẻ như em cũng đang rất là hào hứng tham gia vào những cái hoạt động mừng chiến thắng giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước do chính quyền Việt Nam tổ chức. Thì em nghĩ gì về các hoạt động giữa trong và ngoài nước các Việt Nam như thế này?
Thì theo em thì ở Việt Nam thì nói chung Cộng sản nó có nhiều cái chiêu bài để mà tuyên truyền thì phải nào giới trẻ, cho nên là nhiều khi giới trẻ trong nước người ta không biết rõ được việc mình đang làm, người ta cũng chẳng chê đậy được. Còn mình ra Úc thì ra nước ngoài thì mình biết được đâu là sự thật, biết được đâu là sự tự do các đại giới trẻ trong nước.
Và sang bên này mình có được quyền lời nói tự do ngôn luận, nên nhà em có thể cho bạn giới trẻ Việt Nam biết được.
Dạ, tôi tên Nguyễn Ngọc Hứa, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nữa ở Queensland, nữa ở ACT.
Dạ rồi. Thưa, đây là lần đầu tiên anh đi biểu tình hay là nhiều lần rồi thưa anh?
Rất là nhiều lần. Gần như là năm nào cũng có mặt tôi ở đây hết trơn.
Dạ vâng. Thưa, trước khi đi có biết là trời mưa gió như thế này không thưa anh?
Dạ biết. Tôi có coi thời tiết, tôi biết. Một năm có một lần, thành thử ra tôi mang dù tới.
Dạ, biết trước. Biết mà vẫn đi.
Dạ biết mà vẫn đi.
Trời mưa gió như thế này thì thấy như thế nào anh?
Tôi mới sực nhớ tới cái câu của Sạc Lô nói là ổng nhiều khi ổng muốn đi ở trong mưa để không có biết được nước mưa hay là nước mắt.
Những người đã mất tên như mộ bia đã lạnh hương nguyên, như trời sâu đã bỏ đất sâu. Còn gì đâu.
Chào chị có thể tự giới thiệu về mình và chị cho biết là năm nay chị bao nhiêu tuổi, nếu mà chị không có ngại chia sẻ cái tuổi của mình.
Vâng, chào chị Mai Hoa và quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Tôi tên là Phạm Ánh Linh. Năm nay tôi 71 tuổi rồi, tôi không có ngại đâu. Là bởi vì mình càng lớn thì càng cảm thấy mình có bổn phận với quê hương đất nước nhiều hơn nữa. Dạ. Cho nên không ngại.
Dạ. Dạ thưa chị, ở cái tuổi 71 tuổi và vào cái ngày 30 tháng 4, nhất là tại Canberra, đang mưa và lạnh như thế này, trong khi ở Sydney thì theo như Mai Hoa được biết đó, có lễ tưởng niệm. Chị có nghĩ rằng là tưởng niệm thì ở đâu cũng là tưởng niệm, chị tưởng niệm dưới kia nó tiện hơn là đi xa xôi cách trở mà lạnh lùng như thế này thôi chị?
Dạ, theo tôi đó thì cái ngày 30 tháng 4 không phải chỉ là tưởng niệm, mà là cái ngày để mình nói lên cái lòng yêu thương đất nước của mình, và mình nói lên cái bổn phận của mình đối với những người đã nằm xuống để cho mình có một cái ngày hôm nay. Và mình nói lên cái sự uất ức, cái sự mình phải nói lên cái sự thật ở trước cái tòa đại sứ của Cộng sản này. Nó đã làm cho đất nước mình điêu đứng. Mà nếu mà ở Sydney thì lẽ ra là phải đến cái tòa tổng lãnh sự để mà mình la lên đá đảo Cộng sản, đá đảo Cộng sản. Bởi vì mình thấy không, gần 50 năm rồi, đất nước Việt Nam chúng ta càng ngày càng tụt hậu. Bao nhiêu cái hào nhoáng bên ngoài chỉ là giả tạo, mà đồng bào của mình còn đang rất là đói khổ. Biết bao nhiêu trẻ em không đi học được, đi đến trường mà phải đi qua một cái cầu, hoặc là không thể đi cầu mà phải mặc áo gọi là cái bịch ni lông chứ không phải là cái áo mưa nữa, để mà chết trôi như vậy. Rồi còn bao nhiêu người không thể sống trên đất nước mình mà phải bỏ nước ra đi. Tới giờ này, hôm qua tôi vẫn còn nghe một cái tin rằng là một số người Việt Nam giờ này vẫn còn vượt biên để đi qua Đài Loan. Rồi người ta bị trục trặc gì ở trên tàu mà người ta chết. Thì tôi hiểu không hiểu tại sao mà một cái đất nước nếu mà nói là trù phú, văn minh 48 năm rồi mà bây giờ dân chúng vẫn còn phải đi. Thành ra đó, mình phải nói cái tâm tư đó của mình. Trong khi chị thấy không, 4 tiếp viên hàng không buôn lậu, rõ ràng buôn lậu mười mấy ký bạch phiến như vậy đó, giết hại bao nhiêu tuổi trẻ, bao nhiêu người dân trong nước mà bây giờ họ được tha bổng. Cái đó nó nói lên cái gì? Sự bất công. Và cái bất công đó mình phải đến đây tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam để mình la lên, hỡi những người độc ác, những con người phải nói là ác quỷ đội lớp người để mà làm hại dân tộc chúng ta. Bao nhiêu năm chúng ta giữ từng tấc đất trước cái sự gọi là xâm chiếm nước ta của tàu Cộng. Mình đã sống trong hai nền Cộng Hòa và mình đã sống ở trong chế độ Cộng sản. Nhiều năm, mười mấy năm mình mới ra khỏi nước được. Thì chúng tôi thấy rằng là mình phải nói lên cái uất ức của mình. Tôi tin rằng là tất cả mọi người Việt Nam đều mong mỏi có tự do dân chủ. Dù cho họ là có phải là những người mà theo Cộng sản, dù là đảng viên đi nữa, họ cũng thấy, họ cũng tiếc cái câu mà Lý Quang Diệu nói với lại Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày xưa vào thập niên 60 là tôi, người Singapore đến thăm Sài Gòn và tôi chỉ mơ ước một ngày nào đó Singapore chúng tôi được bằng Sài Gòn. Cái câu đó tôi thấy nó rất là đau lòng. Bây giờ chúng ta thấy Singapore nó thế nào và Việt Nam mình thế nào? cái đó là do cái nhà cầm quyền, mà chúng tôi nói không phải là nhà cầm quyền, không phải là một chính quyền mà là một tà quyền. Đồng bào chúng ta phải thấy rõ cái đó để mà cảm thấy mình có bổn phận, để mà giữ đất, giữ nước. Tôi muốn thêm với chị nữa, ở đây tôi tiếp xúc được nhiều người, anh sinh viên trẻ nói với tôi như thế này: cô ơi, con thấy du học qua đây nhé, con thấy con nhục quá. Nói sao nhục? Nó, con có cái bằng lái xe ở Việt Nam, con mang qua đây, tất cả các bạn, người Pakistan, người Ấn Độ, người Trung Đông, người Thái, người Lào, người Biên, tất cả các bằng lái xe ở nước nọ họ qua đây được công nhận. Riêng họ gọi con lên, họ nói cái bằng anh từ Việt Nam tôi không công nhận. Ô, con thân nhục cái chưa cô? Trước mặt mọi người mà họ không công nhận cái bằng của mình. Cô mới hỏi tại sao cô biết không? Là tại vì cái bằng của con á, đã biết bao nhiêu người dùng cái bằng Việt Nam này là bằng lái xe Việt Nam là bằng giả. Cho nên rằng là họ bắt con qua một cái thủ tục khác nữa để chứng minh là cái bằng con thật. Mà cái đó là một cái nỗi nhục. Thế là tôi thấy là thật tình đó, một cái nước mà làm cho người dân mình nhục nhã như thế đó, thì hỏi có đáng để mà cầm quyền không? Cho nên chúng ta phải đến đây để nói lên tấm lòng của chúng ta. Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn chị Linh rất là nhiều.
Dạ vâng. Dạ. Và cảm ơn chị Mai Hoa, và mong rằng là tất cả quý vị đang nghe đài, chúng ta cùng một lòng để mà vực lại cái sự tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nhân phẩm của con người của nước Việt Nam chúng ta, để cho người dân chúng ta có một cái cuộc sống xứng đáng là con người, phải không ạ?
Dạ. Dạ. Cảm ơn chị.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa nhiều.